Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 28 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh Mục José María de Paula, cha sở xóm nghèo ngoại ô Buenos Aires. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của đôi bạn trẻ chuẩn bị làm lễ thành hôn theo phép đạo Công giáo nơi nhà thờ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giáo dân tham gia vào đời sống giáo phận và giáo xứ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, hôm nay 28 tháng 8, Tổng tu nghị thứ 184 của dòng Thánh Augustino sẽ khai diễn tại Giáo hoàng Học viện Augustinianum của dòng, cạnh Vatican, với sự tham dự của 90 đại biểu. Và dưới quyền chủ tọa của cha Michael Di Gregorio, tổng đại diện của dòng. Đức Thánh cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ riêng lúc 6 giờ chiều hôm nay, lễ thánh Augustino tại nhà thờ dâng kính thánh nhân gần quảng trường Navona ở Roma với sự tham dự của các đại biểu tổng tu nghị của dòng thánh Augustino. Đây là thánh lễ riêng Đức Thánh cha cử hành, giống như thánh lễ hôm 31 tháng 7 vừa qua. Ngài cử hành tại nhà thờ Thánh Ignacio Loyola ở Roma, nhân lễ kính thánh sáng lập dòng tên. Trong tổng hội này, các đại biểu sẽ bầu bề trên tổng quyền mới, kế nhiệm cha Robert Prevost, đồng thời cũng đề ra chương trình hoạt động của dòng trong 6 năm tới đây. Dòng Thánh Augustino được thành lập năm 1244 và hiện có hơn 2.700 tu sĩ, trong số này có khoảng 2.000 linh mục. Hoạt động tại 440 nhà trên thế giới. Mặt khác, cũng chiều ngày hôm nay, Đức Hồng Y Giuseppe Versaldi, Chủ tịch Sở Kinh tế của Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Chendor, Hoàng Thiên, ở thành phố Pavia, Bắc Italia, nơi có mộ của Thánh Augustino nhân dịp kết thúc cuộc trưng bày hài cốt thánh nhân kể từ ngày 24 tháng 8 vừa qua.
Beirut. Đức Hồng Y Becerraray, giáo chủ Công giáo Maronit, kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại Liban đoàn kết và đề ra kế hoạch cứu vãn đất nước. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc viếng thăm thành phố Tripoli ở Liban hôm 25 tháng 8 vừa qua. Thành này có đa số dân theo Hồi giáo Sunnit và đã bị khủng bố bằng bom hai ngày trước đó, trước hai đền thờ Hồi giáo thuộc tông phái này, làm cho ít nhất 45 người chết và 500 người bị thương. Đây là ngày bạo lực chết chóc nhiều nhất tại Liban kể từ cuộc nội chiến 1975 đến 1990. Thành phố Tripoli cách thủ đô Beirut 80 cây số về hướng bắc và chỉ cách biên giới Syria 45 cây số. Đây là nơi thường diễn ra các cuộc đụng độ giữa những người Hồi giáo Sunnit ủng hộ phe đối lập ở Syria và phe Hồi giáo Alawite ủng hộ chế độ của Tổng thống Assad. Trước đó ngày 15 tháng 8 đã xảy ra vụ nổ bom ở khu vực Ruwa thuộc thủ đô Beirut, có đa số dân theo Hồi giáo Shiite và được coi là một thành trì của phe Hezbollah. Bom nổ làm cho hơn 25 người chết và trên 300 người bị thương. Trong cuộc viếng thăm ở Tripoli, Đức Hồng Y Rai đã ủy lạo các chức sắc Hồi giáo Sunnit và các đại diện chính trị, cũng như thân nhân của các nạn nhân bị khủng bố. Ngài khẳng định rằng, người Hồi giáo và Kitô hữu đều liên kết với nhau trong sầu khổ. Cùng một bàn tay đã phối hợp vụ đánh bom ở Tripoli và Ruwa, tất cả những người bị sát hại như thế là hậu quả của một thiếu hòa hợp, thiếu thẳng thắn và đối thoại. Giả sử chúng ta đoàn kết với nhau và cùng hỗ trợ trách nhiệm xây dựng đất nước, thì chúng ta không bị lâm vào thảm trạng chúng ta đang chứng kiến ngày nay.
Cairo, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Setrak, giáo chủ công giáo Cốp than phiền rằng tân chính phủ lâm thời của Ai Cập không làm gì để ngăn ngừa những bài giảng tại các đền thờ Hồi giáo, sách động người Hồi bạo động, chống lại các tín hữu Kitô. Trong tuyên ngôn công bố ngày 25 tháng 8 vừa qua, Đức Thượng Phụ Cetrac cũng nhận xét rằng những kẻ tham gia các cuộc tấn công các thánh đường và cơ sở của Kitô giáo trên toàn nước Ai Cập từ đầu tháng 7 đến nay vẫn không hề bị bắt. Theo ngài, những kẻ tham gia các vụ đốt phá các thánh đường phải bị buộc phải trả tiền sửa chữa các cơ sở tôn giáo này, chứ nhà nước không phải trả các phí tổn đó. Tuyên ngôn của Đức Thượng Phụ tố giác sự kiện miền nam tỉnh Minia là nơi xảy ra những hành vi bạo lực trầm trọng nhất chống các tín hữu Kitô. Người Hồi tại đó cực đoan đến độ đe dọa trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi gia cư. Cho đến nay có khoảng 80 thánh đường, trường học, nghĩa trang và trung tâm cộng đồng của các tín hữu Kitô ở Ai Cập bị đốt phá. Quân đội và tân chính phủ lâm thời của Ai Cập nói là sẽ sửa chữa những thiệt hại gây ra cho các tổ chức Kitô giáo. Tại Ai Cập, các tín hữu chính thống Cốp chiếm 15% trên tổng số 82.500.000 dân cư. Số tín hữu công giáo chỉ vào khoảng 300.000 người.
San Paulo, tổng giáo phận Rio de Janeiro chuẩn bị bán một ngôi nhà lớn để bù đắp thiếu hụt trong việc trang trải phí tổn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây từ ngày 23 đến 28 tháng 7 vừa qua. Theo báo Folha de São Paulo, số ra ngày 25 tháng 8 vừa qua, tổng giáo phận dự định bán một bất động sản lớn trong khu vực San Cristóbal ở mạn bắc thành phố Rio. Nhà này cho đến nay vẫn được tổ chức gọi là Rede d'Or, mạng lưới vàng, thuê từ năm 2001 để làm bệnh viện tư. Bất động sản này thuộc tổ chức nhà người nghèo của Đức Mẹ Copacabana, gắn liền với tòa tổng giám mục Rio. Giá tiền bán nhà là 46 triệu đồng Reais, tương đương với 15 triệu euro. Linh mục Paulo Costa, phó chủ tịch Ủy ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio, nói với báo Folha de São Paulo rằng việc bán nhà này chưa hoàn toàn được cụ thể hóa, trong khi đó một phát ngôn viên của tổ chức Rede d'Or cũng xác nhận việc mua nhà.
Cho đến nay người ta vẫn chưa có kết toán chung kết về phí tổn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo Tòa Tổng Giám mục Rio, số thu chủ yếu trong việc tổ chức này đến từ tiền đăng ký của 427.000 bạn trẻ. Tùy theo họ thuộc nước giàu hay nghèo, các tham dự viên trả số tiền từ 43 đến 250 Mỹ Kim cho chi phí một tuần, trong đó có cả tiền ẩm thực, di chuyển và trú ngụ. Mặt khác, báo chí ở Brazil ra ngày 25 tháng 8 vừa qua cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho ông Sergio Cabral, Thống đốc bang Rio de Janeiro, để cảm ơn sự tiếp đón mà bang này đã dành cho ngài trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ông Cabral đã phổ biến lá thư để ngày 2 tháng 8, qua đó Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Thống đốc vì diễn tiến tốt đẹp cuộc viếng thăm của ngài, cũng như cảm ơn ông đã dành phủ Thống đốc bang Rio là Dinh Guanabara cho lễ nghi tiếp đón, trong đó ngài đã xin phép được đi vào con tim của người Brazil.
Vienna, Đức Tổng Giám mục Arsenios của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại Áo kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại nước này và Liên hiệp Âu Châu gia tăng trợ giúp các tín hữu Kitô đang bị bách hại tại Trung Đông. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 8 vừa qua tại Vienna, Đức Tổng Giám mục Arsenios cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống Giáo tại Áo, nhận định rằng những hành vi bạo lực của các nhóm cực đoan ở Ai Cập đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của dư luận thế giới trong thời gian gần đây và dường như đẩy vào bóng tối các cuộc xung đột tại Syria. Nhưng chính tại Syria, cuộc sống thường nhật đau thương của các tín hữu Kitô diễn ra trong lo âu và đau khổ. Vì thế cần phải sử dụng mọi phương thế chính trị và ngoại giao, không những để ngăn ngừa thảm họa về tôn giáo, nhưng cả về mặt nhân đạo và văn hóa nữa. Đức Tổng Giám mục Arsenios lưu ý sự kiện tại Ai Cập cũng như tại Syria. Càng ngày người ta càng thấy rõ các cộng đồng Kitô cũng như các thánh đường và đan viện có từ hàng ngàn năm nay tại đây, không những bị đe dọa tới sự sống còn nhưng còn bị nguy cơ nhổ bỏ tận gốc rễ. Theo Đức Tổng Giám mục, hình ảnh các cuộc bách hại các tín hữu Kitô xưa kia tái diễn ở thế kỷ 21 này thật là điều làm cho Ngài cảm thấy đau thương sâu đậm. Đức Tổng Giám Mục nhắc đến sự kiện hay vị Tổng Giám Mục chính thống giáo bị bắt cóc cách đây 3 tháng. Đức Tổng Giám Mục Paulos Yaziri, em của Đức Thượng Phụ Gioan X thành Antioquia, và Đức Tổng Giám Mục Gregorios Johanna Ibrahim, cho đến nay vẫn không được trả tự do, mặc dù có nhiều nỗ lực của ngành ngoại giao quốc tế.
Vatican, trong mùa hè này, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ hàng ngày tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, với bánh lễ do các nữ tù nhân làm tại Argentina. Kể từ giữa tháng 7, không có các nhân viên các cơ quan Vatican tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha, và Ngài cũng không giảng lễ. Bánh lễ Ngài sử dụng trong các thánh lễ này do Đức Cha Oscar Ojea, giám mục giáo phận San Isidoro, mang đến cho Ngài ngày 16 tháng 7 vừa qua. Đức Cha vẫn thường xuyên viếng thăm nhà tù Thánh Martin ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires. Tại nhà tù này có bà Gabriela Caballero, 38 tuổi, đặc trách làm bánh lễ. Bà bị kết án 7 năm tù và thi hành bản án này từ 3 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Nova của Argentina, bà nói, "Tôi biết Đức Cha Ojea vì Ngài thường đến nhà tù viếng thăm chúng tôi. Khi tôi nghe tin Ngài sắp viếng thăm Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi nghĩ ngay đến việc tặng cho Đức Thánh Cha một số bánh lễ chúng tôi làm và hình chụp công việc của chúng tôi." Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu sử dụng các bánh lễ này từ thánh lễ sáng ngày 18 tháng 7, và Ngài cũng tự viết thư ngày 19 tháng 7 để cảm ơn bà Caballero. Trong đó Ngài nói với bà rằng cử hành thánh lễ với bánh lễ này thật là điều cảm động, và Ngài cũng cảm ơn bà vì đã cầu nguyện cho Ngài. Bà Caballero nói với ký giả hãng tin Nova, "Tôi không bao giờ tưởng tượng được Đức Giáo Hoàng viết thư tay cho tôi. Khi đọc lá thư với hàng chữ của Ngài bắt đầu bằng câu Gabriela thân mến, thật là một cú sốc cho tôi giữa lúc tôi là người bị thiếu tự do và đang ở nơi có những giờ thật dài và đen tối. Tôi vui mừng được biết rằng người ta có thể đến Vatican, dù là từ nhà tù."
Vatican, Đức Tổng Giám Mục Georg Genswey, bí thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, bác bỏ tin báo chí ở Italia nói rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng quyết định từ nhiệm sau một kinh nghiệm thần bí. Ngày 19 tháng 8 vừa qua, hãng tin Genic ở Roma đưa tin có người đã viếng thăm Đức Giáo Hoàng Biển Đức vài tuần trước đó và hỏi tại sao Ngài từ chức. Đức Giáo Hoàng nói, "Chúa bảo tôi như thế." Nhưng Ngài minh xác ngay rằng đó không phải là một sự hiện ra hay một hiện tượng nào thuộc loại như vậy, nhưng đúng hơn là một kinh nghiệm thần bí. Trong đó Chúa làm nổi lên trong tâm hồn một ước muốn tuyệt đối ở một mình với Chúa trong kinh nguyện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình số 5 ở Italia hôm 24 tháng 8, Đức Tổng Giám Mục Genswey cũng là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng nói rằng, tin vừa nói về quyết định từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là điều bịa đặt từ đầu tới cuối, không có sự thật nào trong các bản tin đó. Ngày 11 tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói với các hồng y rằng, sau khi xét mình nhiều lần trước mặt Chúa, tôi đã đi tới xác tín chắc chắn rằng sức khỏe của tôi vì tuổi cao không còn thích hợp nữa để thi hành thích đáng sứ vụ Phêrô. Đức Giáo Hoàng cũng cho biết Ngài dành phần còn lại trong cuộc đời để phụng sự giáo hội qua việc cầu nguyện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục José María de Paula, cha sở xóm nghèo ngoại ô Buenos Aires.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 18 đến 24 tháng 8 vừa qua, Đại hội Tình bạn các dân tộc lần thứ 34 đã diễn ra tại Rimini, Trung Italia, với sự tham dự của 800.000 người đến từ nhiều nước trên thế giới. Đề tài của đại hội lần này là Con người nhô lên. Đã có hàng trăm sinh hoạt khác nhau, các buổi cử hành phụng vụ, canh thức cầu nguyện, suy tư, chia sẻ chứng từ, các bài thuyết trình của các chuyên viên chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội, văn hóa và tôn giáo, cũng như các cuộc hội luận bàn tròn về hàng trăm vấn đề khác nhau của con người trên thế giới hiện nay như các thảm cảnh của chiến tranh, xung khắc, các kỳ thị, bách hại, đàn áp tôn giáo, các chế độ độc tài đảng trị, các chủ thuyết quốc gia quá khích, các khuynh hướng tôn giáo cuồng tín, các bất công xã hội, cảnh sống nghèo đói, hố sâu ngăn cách giữa thiểu số giàu sụ và đại đa số dân nghèo trong mọi xã hội trên thế giới, các vi phạm trầm trọng quyền con người, đặc biệt là quyền sống, quyền tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do báo chí và tự do hội họp, tự do di chuyển, vân vân. Ngoài ra cũng có các buổi hòa nhạc, trình diễn văn nghệ, các cuộc triển lãm, các buổi giao lưu văn hóa, đặc biệt là giữa các người trẻ. Trong số những người tham dự Đại hội Tình bạn các dân tộc tại Rimini, cũng có Linh Mục José María de Paula, người Argentina, thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires, và là một trong các linh mục đã được Đức Hồng Y Jorge Bergoglio mạnh mẽ ủng hộ và khích lệ trong công tác tông đồ mục vụ thăng tiến cuộc sống của dân nghèo sống trong các khu xóm ổ chuột vùng ngoại ô ở thủ đô Buenos Aires. Sau khi kết thúc đại hội, cha đã về Roma thăm vị tổng giám mục cũ của mình là Đức Thánh Cha Francisco. Từ nhiều năm nay, cha vẫn hăng say dấn thân lo cho dân nghèo sống trong các khu xóm ổ chuột Buenos Aires, và người dân âu yếm gọi cha là Cha Pepe, cũng như họ đã gọi Đức Hồng Y tổng giám mục là Cha Bergoglio. Pepe hay Bebino là kiểu gọi tắt thân tình của tên gọi Giuseppe hay Giuse. Cha Di Paola là người rất can đảm, vì cha đã mạnh mẽ lên tiếng tố cáo các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm hoạt động trong các khu xóm nghèo, ngoại ô Buenos Aires. Cách sinh hoạt mục vụ giới trẻ của cha ngăn cản tầm hoạt động và sự hữu hiệu của các tổ chức này, chuyên dụ dỗ người trẻ đi vào con đường nghiện ngập ma túy và gia nhập các băng đảng tội phạm, bụi đời. Chính vì thế, cha đã bị các tổ chức buôn bán ma túy thù ghét và đe dọa giết nhiều lần. Thưa cha Bebe, cha đã gặp Đức Thánh Cha Francisco, cha có cảm tưởng gì và cha nhận thấy Đức Thánh Cha ra sao?
Sự thật đó đã là một cuộc gặp gỡ rất cảm động đối với tôi. Tôi đã không gặp ngài từ khi ngài rời Buenos Aires. Tôi tới, tôi trông thấy ngài như vậy, thật lạ lùng quá. Đồng thời tôi cũng rất là cảm động trông thấy ngài như là một giáo hoàng. Ngài khỏe mạnh lắm. Tôi thấy ngài đầy nghị lực và rất là mạnh mẽ. Ngài trẻ trở lại. Tôi sẽ trở về Argentina rất hài lòng, bởi vì cho dù trách nhiệm hướng dẫn giáo hội có lớn lao, tôi thấy Đức Thánh Cha có đủ sức lực cần thiết để chu toàn nó.
Đức Thánh Cha có nhớ Argentina và Buenos Aires không, thưa cha?
Tôi tin là không. Tôi tin rằng ngài biết hiện tại của ngài ra sao. Tôi đã đem theo bình thủy và trà mate, và chúng tôi đã uống với nhau. Đức Thánh Cha hài lòng khi nghe nói tới Buenos Aires và Argentina, nhưng ngài biết là hiện tại của ngài là ở đây để phục vụ dân chúng. Ngài rất ý thức được điều này, nhưng mà chắc chắn là Đức Thánh Cha không quên nguồn gốc của mình đâu.
Từ Tổng giám mục Buenos Aires trở thành giáo hoàng, cha thấy Đức Bergoglio có thay đổi gì không?
Nói một cách nền tảng thì tôi thấy ngài vẫn vậy, cả kiểu ngài tiếp chúng tôi cũng thế. Bởi vì khi chúng tôi tới tòa tổng giám mục ở Buenos Aires, ngài tới gặp chúng tôi một cách rất đơn sơ. Ngài có một bàn viết, ngoài ra không có gì khác, và rồi ngài đích thân tiễn chân chúng tôi và chào chúng tôi. Sự đơn sơ này người ta cũng nhận thấy ở Vatican. Ngài tiếp tục là người như trước kia, nghĩa là không phải là một ông hoàng của giáo hội, mà là một người tôi tớ của giáo hội. Đây là đặc thái đã luôn luôn rất hiện diện nơi con người của ngài. Và đây cũng là điều đã luôn luôn khích lệ chúng tôi. Tôi cũng nhận thấy có sự tiếp nối, bởi vì ngài liên lỉ nghĩ tới người khác, đặc biệt là dân nghèo và những người cần được giúp đỡ nhất, và ngài muốn có một tương quan rất gần gũi với họ. Đó, nói chung, tôi thấy ngài vẫn vậy, và với rất nhiều nghị lực, với nhiều ước muốn làm việc, tôi thấy ngài đã thực sự được tái tiếp sức.
Thưa cha Pepe, cha đã đem theo rất nhiều thư giáo dân gửi cho Đức Thánh Cha Francisco. Tín hữu Buenos Aires có thương nhớ Đức Thánh Cha Francisco không?
Vâng, tôi đã đem theo biết bao nhiêu thứ mà không có quảng cáo. Người ta biết tin tôi sẽ thăm Đức Thánh Cha nên họ cứ thế đưa đến và nói, cái này cho Đức Thánh Cha Francisco. Tôi đã mang cho Đức Thánh Cha nào là các thư của những người đau yếu, sách, trong đó có cuốn mà nhóm phục hồi của các người nghiện ma túy viết chung với nhau trong các biệt thự do chính Đức Thánh Cha đã thành lập cho người nghiện ma túy tại Buenos Aires cách đây 5 năm. Và cách đây 5 năm, ngày thứ năm tuần thánh, Đức Tổng giám mục Bergoglio cũng đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 thanh niên nghiện ma túy tại Buenos Aires. Ngày nay các bạn trẻ này đã có một cuộc sống mới và họ vô cùng nhớ ơn Đức Thánh Cha. Chính vì thế các bạn trẻ muốn Đức Thánh Cha nhận lấy cuốn sách mà chính họ đã cùng viết với nhau, ấn bản thứ nhất vừa mới in xong vẫn còn thơm mùi mực. Chắc chắn rồi, tôi đã mang theo nhiều thứ lắm. Và tôi tin rằng chiếc vali của tôi chứa đựng biết bao nhiêu tâm tình của biết bao nhiêu người.
Đức Thánh Cha Francisco có tiếp tục theo dõi công việc mà các cha đang làm với giới trẻ trong các vùng ngoại ô của thủ đô Buenos Aires hay không?
Ngài muốn chúng tôi tiếp tục công việc ấy. Tôi thực sự tin rằng kiểu phục vụ tốt nhất của Đức Giáo Hoàng từ phía chúng tôi là trung thành với công việc của Ngài như trước đây. Và cũng là để góp phần cùng với người dân của chúng tôi và kinh nghiệm chín mùi với Đức Thánh Cha để khích lệ các linh mục khác sống trong các vùng ngoại ô. Chúng tôi biết rằng có nhiều linh mục làm việc này đó đây trên thế giới, nhưng cần phải khích lệ các vị bởi vì đó là một chứng tá tin mừng đối với tất cả mọi người. Không phải chỉ cho những người sống ở vùng ngoại ô mà cả cho những người đi tới đó nữa. Có thể là một sự hiệp nhất giữa hai thế giới mà đôi khi chúng bị tách biệt nhau bởi xã hội duy vật và cá nhân chủ nghĩa. Khi còn ở Buenos Aires, Đức Bergoglio nhìn thành phố từ các vùng ngoại ô. Cái nhìn này của Đức Bergoglio là phần đóng góp lớn lao cho giáo hội Buenos Aires.
Thưa cha Pepe, cha cũng đã mang sang cho Đức Thánh Cha một chiếc áo của đội banh Huracán. Đức Thánh Cha đã phản ứng ra sao vì đội banh Huracán là đối thủ của đội banh Thánh Lorenzo được Đức Thánh Cha ủng hộ? Đức Thánh Cha có nhận chiếc áo đó với tinh thần thể thao không?
Có, sự quảng đại của Ngài cũng đi tới chỗ này nữa. Đức Thánh Cha đã nhận chiếc áo của đội Huracán là đội banh đối thủ vĩnh cửu của đội San Lorenzo. Và bên Argentina thì các gà nhà của hai đội banh luôn luôn tranh luận với nhau, không bên nào chịu bên nào. Vì họ là đối thủ với nhau mà. Và khi Đức Bergoglio đã trở thành giáo hoàng, thì ở đâu cũng có cờ và áo của đội San Lorenzo. Và điều này làm cho tôi hơi khó chịu một chút. Vì thế nên các ông bầu của đội banh Huracán mới nói với tôi, Pepe, cha là gà nhà của đội banh Huracán, tại sao lại không mang tặng Đức Thánh Cha một cái gì đó của chúng mình, chẳng hạn như một chiếc áo, một lá thư. Vì thế tôi đã đem cho Đức Thánh Cha chiếc áo của đội banh giỏi nhất là đội banh Huracán.
Như là nhà thể thao, Đức Thánh Cha Francisco cũng là một người am tường về bóng đá, về kỹ thuật và về chiến thuật của túc cầu. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế, và Ngài áp dụng nó cho giáo hội. Đức Giáo Hoàng là một giám đốc kỹ thuật rất giỏi.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục José María de Paula, cha sở sống nghèo ngoại ô Buenos Aires. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của đôi bạn trẻ chuẩn bị làm lễ thành hôn theo phép đạo Công giáo nơi nhà thờ.
Các lý do thôi thúc các bạn trẻ xin làm lễ cưới theo phép đạo Công giáo, nơi nhà thờ khá khác nhau. Nói chung, các đôi tình nhân không muốn hôn nhân của họ chỉ thuần túy là nghi thức hành chánh. Một số đôi bạn trẻ quan niệm rằng không thể tổ chức lễ hôn phối mà không có buổi cử hành phụng vụ nơi nhà thờ, theo thói quen lành thánh của các gia đình Công giáo. Một số đôi bạn trẻ khác thì nhìn lễ cưới nơi nhà thờ dưới một nhãn quan cao cả hơn. Nó cho phép diễn tả chiều kích thánh thiên của tình yêu vợ chồng. Đối với các tín hữu Công giáo sống đạo chân thành, thì làm lễ cưới nơi nhà thờ giúp họ thực hiện ước muốn sống tình nghĩa phu thê trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, suối nguồn của mọi tình yêu. Nói tắt một lời, chính tình yêu Thiên Chúa lôi cuốn đôi bạn trẻ hướng tìm về nhau, yêu nhau và tận hiến cho nhau. Đây cũng là trường hợp của đôi bạn trẻ người Pháp, Xavier, 27 tuổi, và Pauline, 26 tuổi. Xavier chào đời tại thành phố Nantes ở miền Tây nước Pháp. Sau khi mãn bậc trung học, anh theo ngành luật và ra trường với luận án cử nhân. Hiện tại anh làm việc nơi văn phòng bất động sản, lo về dịch vụ bất động sản của các hãng xưởng và thương mại. Pauline chào đời tại thành phố Saint-Nazaire. Sau khi mãn bậc trung học, cô chuyển về sống tại Nantes và theo ngành luật với ước nguyện sẽ ra trường với văn bằng chưởng khế trước khi lập gia đình. Xavier và Pauline quen nhau trong trung gian bạn bè của hai phía cách đây vài năm. Từ hai năm qua, đôi bạn sống chung và ý tưởng chính thức tiến đến hôn nhân trở thành sự kiện hiển nhiên. Thế nhưng, vì đôi bạn không cùng tâm tình tôn giáo, nên vấn đề cử hành hôn lễ theo phép đạo Công giáo nơi nhà thờ lại không phải là sự kiện hiển nhiên. Riêng về Xavier, với tư cách tín hữu Công giáo, anh xác tín rằng hôn nhân chỉ có hiệu lực nếu được cử hành trước Thiên Chúa. Trong khi đó, đối với Pauline, chưa được rửa tội, thì vấn đề không phải như vậy. Tuy nhiên, Pauline chấp thuận đi vào cùng một ý hướng với người bạn đời tương lai. Như thế, việc cử hành hôn lễ nơi nhà thờ thuộc về quyết định của cả đôi bên. Thế rồi, trong thời gian chuẩn bị hôn nhân, đôi bạn trẻ khám phá ra rằng việc cử hành lễ cưới nơi nhà thờ không chỉ giản lược vào một nghi thức, một lễ hội rườm rà, nhưng đúng làm những cột trụ vững chắc nền tảng cho hôn nhân. Đôi bạn ý thức về điều mà kết ước hôn nhân biểu thị trước Thiên Chúa. Bí tích hôn phối giới thiệu cho họ thấy chiều kích vĩnh cửu tình yêu phu thê của họ. Đôi bạn trẻ cảm động nói, bao lâu chúng tôi còn sống, tình yêu của chúng tôi sẽ tồn tại và Thiên Chúa sẽ đồng hành với chúng tôi mỗi ngày. Dưới cái nhìn của đôi bạn trẻ Xavier và Pauline, mặc dù không cùng tâm tình tôn giáo, thì quả thật Thiên Chúa đã đi vào cuộc sống lứa đôi của họ ngay lúc họ chuẩn bị chính thức lấy nhau. Họ ước ao giữ nguyên mối liên hệ với Thiên Chúa và giáo dục con cái lớn lên trong đức tin Công giáo. Thật vậy, tình yêu giữa một người nam và một người nữ tỏ lộ một phần mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, không ngạc nhiên bao nhiêu khi các đôi tình nhân khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi trung tâm mối quan hệ của họ và ước ao dâng hiến cho Thiên Chúa tình yêu đôi lứa của họ. Đây cũng là điều Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất của người. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. Giáo hội Công giáo luôn vui mừng và khuyến khích khi thấy đôi bạn trẻ muốn dấn thân yêu nhau trọn đời. Giáo hội tìm mọi cách để nâng đỡ các đôi vợ chồng. Thành lập gia đình là một nghĩa vụ thật trang trọng và cao quý. Nó khó khăn nhưng không phải là không làm được nếu việc kết ước vợ chồng được xây trên năm trục cụ. Thứ nhất, phối hợp giữa một người nam và một người nữ. Thứ hai, hoàn toàn tự do ưng thuận lấy nhau. Thứ ba, trung thành với lời cam kết yêu nhau suốt đời. Thứ tư, mối dây hôn phối bất khả phân ly. Và thứ năm là sinh con đẻ cái, nghĩa là làm cho tình yêu phu thê sinh hoa kết trái. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Chúa Giê-xu để thử người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép rạy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Đức Chúa Giê-xu đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán, vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Họ thưa với Đức Chúa Giê-xu, thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ? Đức Chúa Giê-xu bảo họ, vì các ông lòng chai giả đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rảy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo dân tham gia vào đời sống giáo phận và giáo xứ.
Trong bản tin chuyển đi hôm 4 tháng 12 1996, hãng thông tấn Công giáo Ukan ở Thái Lan cho biết Công nghị giáo phận Kandy, địa phận cổ kính nhất của Sri Lanka, đã quyết định dành ưu tiên cho vấn đề thăng tiến việc tông đồ giáo dân và mục vụ giới trẻ. Công nghị giáo phận Kandy đã nhóm tại Đại chủng viện quốc gia ở Ampitiya, gần thành phố Kandy, từ ngày 19 đến 21 tháng 9 năm 1996, với sự tham dự của 125 đại biểu, trong đó có 68 giáo dân và 57 linh mục tu sĩ nam nữ, dưới quyền chủ tòa của Đức cha Vianney Fernando, giám mục giáo phận sở tại. Trong số 10 nghị quyết của công nghị được công bố trên tờ thông tin của giáo phận, số ra tháng 11 năm 1996, có 2 nghị quyết về giới trẻ và vai trò của họ trong giáo hội, 7 nghị quyết liên quan tới vai trò của giáo dân. Các nghị quyết này nhìn nhận các hồng ân của Chúa Thánh Linh ban cho giáo dân và làm cho họ trở thành những người cộng tác tích cực trong việc kiến tạo một giáo hội đích thực, trong đó mọi phần tử đều tham gia và lãnh nhận trách nhiệm của mình. Các nghị quyết nhắm ứng dụng giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II vào hoàn cảnh giáo hội địa phương, đồng thời khích lệ đẩy mạnh việc thành lập các cộng đoàn Kitô cơ bản ở tất cả các giáo xứ trong giáo phận theo đề nghị Đại hội Mục vụ Toàn quốc Sri Lanka. Kính thưa quý vị thính giả, trong thời gian gần đây, vai trò của giáo dân trong giáo hội ngày càng được đẩy mạnh, như bản tin trên đây chứng tỏ. Càng ngày giáo dân càng được mời gọi tham gia vào đời sống giáo hội, đặc biệt là giáo phận và giáo xứ nơi họ cư ngụ. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến vấn đề này dựa theo giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II và đặc biệt là thông huấn về tín hữu giáo dân.
Trong số 10 của sắc lệnh về tông đồ giáo dân, Công đồng Chung Vatican II khích lệ các giáo dân tích cực tham gia vào đời sống của giáo hội địa phương, tức là giáo phận, và khẳng định rằng giáo dân phải luôn nuôi dưỡng ý thức về giáo phận, trong đó giáo xứ giống như một tế bào của giáo phận. Họ phải luôn sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của các vị chủ chăn để tham gia vào các sáng kiến của giáo phận. Hơn nữa, để có thể đáp ứng các nhu cầu của thành thị và thôn quê, giáo dân không phải chỉ giới hạn sự cộng tác của mình trong ranh giới giáo xứ hoặc giáo phận, nhưng còn phải cố gắng mở rộng trên bình diện liên giáo xứ hoặc liên giáo phận, quốc gia và quốc tế nữa, nhất là vì càng ngày càng có hiện tượng di cư, sự gia tăng các quan hệ hỗ tương, sự giao thông dễ dàng, làm cho không một thành phần nào của xã hội được phép co cụm vào chính mình. Vì thế, giáo dân phải quan tâm đến những nhu cầu của dân Chúa rải rác trên khắp mặt đất. Theo cùng đường hướng trên đây, trong tông huấn Christi Fidelis Laici về giáo dân, ở đoạn số 25, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng khẳng định rằng, Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ 7 năm 1987 đã yêu cầu cổ võ việc thành lập các hội đồng mục vụ giáo phận để có thể tham khảo ý kiến khi cần. Thực ra, đây là một hình thức chủ yếu về sự cộng tác và đối thoại, đồng thời cũng là để nhận định trên bình diện giáo phận. Sự tham gia của giáo dân vào các hội đồng đó có thể mở rộng việc tham khảo ý kiến và nhờ đó nguyên tắc cộng tác sẽ được áp dụng một cách rộng rãi và vững chắc hơn. Sự tham gia của giáo dân vào các công nghị giáo phận và các công đồng riêng, tức là công đồng giáo tỉnh hoặc toàn quốc, đã được Bộ Giáo luật dự trù trong các điều khoản số 443, triệt 4 và 463, triệt 1 và 2. Sự tham dự đó có thể thăng tiến tình hiệp thông và hỗ trợ cho sứ mạng của giáo hội địa phương trong lãnh thổ riêng của mình, cũng như trong quan hệ với các giáo hội địa phương khác thuộc cùng một giáo tỉnh hoặc cùng hội đồng giám mục. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các hội đồng giám mục được mời gọi nghiên cứu phương thế thực dụng nhất để phát triển trên bình diện quốc gia hoặc miền, sự tham khảo ý kiến và sự cộng tác của giáo dân, nam cũng như nữ, làm sao để ý thức rõ các vấn đề chung và biểu lộ sự hiệp thông của tất cả mọi người trong giáo hội.
Sang đến sự dấn thân của giáo dân trên bình diện giáo xứ, tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về giáo dân nhận định rằng, tất cả chúng ta trong tinh thần đức tin đều phải tái khám phá khuôn mặt đích thực của giáo xứ, nghĩa là mầu nhiệm của chính giáo hội đang hiện diện và hoạt động trong sứ đạo. tuy rằng nhiều khi giáo xứ không được phong phú về nhân sự và phương tiện, hoặc đôi khi phải sống rải rác trên những lãnh thổ mênh mông, hoặc mất hút trong những khu phố tân kỳ, đông dân và hỗn độn. Nhưng giáo xứ trước hết không phải là một cơ cấu, một lãnh thổ hoặc một tòa nhà. Trái lại, giáo xứ chính là một gia đình của Thiên Chúa, một huynh đoàn chỉ có một tâm hồn duy nhất, đó là cộng đồng các tín hữu. Thực vậy, xét cho cùng thì giáo xứ được xây dựng trên một thực tại thần học, vì đó là một cộng đồng được hình thành nhờ bí tích thánh thể. Điều này có nghĩa là giáo xứ là một cộng đồng thích hợp để cử hành thánh lễ. Giáo xứ là một cộng đồng đức tin và là một cộng đồng có tổ chức, gồm các thừa tác viên có chức thánh và các tín hữu khác dưới sự đảm trách của một cha sở đại diện Đức Giám mục giáo phận. Đức Thánh Cha cho biết các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 đã nghiên cứu kỹ lưỡng về hiện tình của nhiều sứ đạo và đã yêu cầu quyết liệt canh tân các giáo xứ. Các vị nhận định rằng, nhiều giáo xứ tại thành thị cũng như tại các vùng truyền giáo không thể hoạt động thành công hoàn toàn vì thiếu phương tiện vật chất hoặc là thiếu linh mục phó tế hoặc vì những điều kiện đặc biệt của một số thành phần tín hữu, ví dụ trường hợp những người lưu vong hoặc những người di dân. Để tất cả các giáo xứ đó trở thành những cộng đồng Kitô thực sự, giáo quyền địa phương phải làm sao thích ứng các cơ cấu giáo xứ một cách uyển chuyển như giáo luật cho phép, nhất là tạo điều kiện cho sự tham gia của giáo dân và các trách nhiệm mục vụ. Tiếp đến, các cộng đoàn Kitô cơ bản, hay cũng được gọi là các cộng đồng nhỏ, trong đó các tín hữu có thể trao đổi và thông truyền cho nhau lời Chúa và biểu lộ qua các dịch vụ bác ái. Các cộng đồng này thực sự diễn tả tình hiệp thông của giáo hội và là những trung tâm truyền giáo trong niềm hiệp thông với các vị mục tử của mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để canh tân giáo xứ và để có thể làm cho hoạt động của giáo xứ được hữu hiệu, cần phải cổ võ những hình thức cộng tác, kể cả những hình thức có quy chế hẳn hoi giữa các giáo xứ khác nhau trong cùng một lãnh thổ.
Đi vào cụ thể hơn về việc tham gia của giáo dân vào đời sống và hoạt động của giáo xứ, tông huấn của Đức Thánh Cha về giáo dân nhắc đến giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II trong số 10 của sắc lệnh về tông đồ giáo dân và khẳng định rằng, trong các cộng đồng giáo hội, hoạt động của giáo dân cần thiết đến độ, nếu không có sự cộng tác đó, việc tông đồ của các vị mục tử trong hầu hết mọi trường hợp đều không thể đạt được hiệu quả trọn vẹn. Đây là một lời quả quyết hết sức quan trọng, phải được hiểu dưới ánh sáng giáo hội học về sự hiệp thông, nghĩa là các sứ vụ và đoàn sủng trong giáo hội tuy khác nhau nhưng bổ túc cho nhau và tất cả đều cần thiết để giáo hội có thể tăng trưởng, mỗi sứ vụ và đoàn sủng theo thể thức riêng của mình. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, các giáo dân càng ngày càng phải ý thức về ý nghĩa sự dấn thân hoạt động tông đồ của mình trong giáo xứ. Giáo dân hãy tập thói quen hoạt động trong sứ đạo, cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình, trình bày cho cộng đồng giáo hội những vấn đề của mình, của thế giới và những vấn đề liên hệ tới phần rỗi của con người để cứu xét và giải quyết, để ý tới ý kiến của mọi người. Tùy theo khả năng của mình, giáo dân trợ giúp công tác tông đồ và truyền giáo của gia đình giáo hội. Trong tình trạng hiện nay, giáo dân có thể và phải hoạt động hết sức để tình hiệp thông của giáo hội giữa lòng giáo xứ của mình được tăng trưởng và để khơi dậy đà truyền giáo, hướng về những người không tín ngưỡng và những tín hữu đã rời bỏ có đời sống Kitô giáo bị suy yếu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Beirut, Đức Hồng Y Becharai, giáo chủ Công giáo Maronite, kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại Liban đoàn kết với nhau và đề ra kế hoạch cứu vãn đất nước. Cairo, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Cốp than phiền rằng tân chính phủ lâm thời của Ai Cập không làm gì để ngăn ngừa những bài giảng tại các đền thờ Hồi giáo, sách động người Hồi bạo động chống lại các tín hữu Kitô. Vatican, Đức Tổng giám mục Georgensvai, bí thư của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, bác bỏ tin báo chí ở Italia nói rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng quyết định từ nhiệm sau một kinh nghiệm thần bí.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39, ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.